Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, khuyên tu thánh đạo. Lại nữa, nếu khi ra khỏi bùng lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thôi ác bắt đầu từ mái mấm rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tướng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chí Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mãn chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tinh đến quả báo thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, sống nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo. Cho nên các điều tội ác của người đó thải đều tiêu sạch, như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chung ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đôi trước Đức Phật Thế Tôn cùng với trời rồng tám bổ chúng người với phi nhân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ngài lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quay, vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mãi mấm chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thánh hoa, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mất lấy ương lùy, phải đối biển chậm sanh vào chốn lành, huống gì là người chết kia. Lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tàu, mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo, hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng di như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cần lấy gửi một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xứ xa đốt càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn. Con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề ở nơi trong giáo pháp của Phật. Nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nước, bằng một hộp cát, một mái bụi, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi, khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong 10 phương. Ông chấp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mãn chúng mà hàng quyến thuộc, hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm những phước lành thời người chết đó, có đặng lợi ích lớn cùng đáng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lời. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thuở vị lai sau, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc sắp mãn chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội, đều được giải thoát tất cả. Như có người nam cùng người nữ nào, lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mãn chúng hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lời, làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ đắng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời đắng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các tí sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả bao. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao, đó thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thân hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục. Thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho, qua khỏi 49 ngày thì cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả bao. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu có kẻ phạm 5 tội vô gián thì phải đọa vào đáy địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng già, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó? Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo lá rau, dần dần đổ dài ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật đi cùng tăng. Thời chẳng đặng ăn trước, nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được mãi phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức người chết hướng được 1 phần. Này ông trưởng già, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chỉ tâm cầu khẩn. Thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đáng lợi ích cả. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này tới cung trời đau lời, có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biển vui mừng dâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, Diêm La Vương cùng Quỷ Vương dân tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Di có vô lượng vị Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đáo lời. Đến chỗ của Đức Phật, các vị Quỷ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Quyết Tê Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quan Quỷ Vương Lan Nha, Quỷ Vương Đạm Thu, Quỷ Vương Phủ Thạch, Quỷ Vương Chủ Hào, Quỷ Vương Chủ Hòa, Quỷ Vương Chủ Sức Phước, Quỷ Vương Chủ Thực, Quỷ Vương Chủ Tài, Quỷ Vương Chủ Súc, Quỷ Vương Chủ Cầm, Quỷ Vương Chủ Thủ, Quỷ Vương Chủ Mỹ, Quỷ Vương Chủ Sản, Quỷ Vương Chủ Mãn, Quỷ Vương Chủ Tật, Quỷ Vương Chủ Hiểm, Quỷ Vương Tam Mục, Quỷ Vương Tư Mục, Quỷ Vương Ngũ Mục, Quỷ Vương Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xóa Vương, Đại Kỳ Lợi Xóa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, những vị đại quỷ vương như thế dần dần mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương khác. Cả thầy trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La, nương sức oai thần của Đức Phật, vào oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, đồng lên đến cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật, bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng làm gì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà giải rõ. Bây giờ vua Diêm La chim ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bắt cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường, dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ. Ngài không từ mệt nhọc, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế. Nhưng sao hàng chúng sanh vừa đắng thoát khỏi tội bao, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi. Cúi xin Đức Thế Tôn giải rõ việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân, Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó giải khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi diêm phù đề kết nghiệp dữ phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Vì như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ giả xoa, cùng hùm xoay, sư tử rắn độc bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật là có thể trừ sự độc hại đó, cho nên có thể trừ quỷ giả xoa các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người quên lạc kia đừng muốn đi thẳng vào con đường hiểm nan, bèn dối báo rằng: ô hay này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nan này? Ông có pháp thuật là gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lát đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nan, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nan đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nan, khỏi các sự độc hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nan đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đằng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trái hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng. Chớ để cho những người ấy tử vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ, còn đó lát vào đường nữa vậy. Gặp gỡ người khác lại bảo chứ vào đường ấy, tự nói rằng mình là quên đường nên đi lạc vào đó. Nay đành thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thời là còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nan mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho thoát khỏi. Sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ vương bài thiên nguyện. Bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người. Mỗi mỗi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp bao khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng trai vườn buồn nhà. Trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mãi lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cây, chút hương chút hoa, cúng dường tướng Phật cùng tướng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường một bài kể, một câu kinh vân vân. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các Đức Phật. Thuở quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai, chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho những việc dữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: Hai thai tục thai, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích Thổ về các ông vậy. Chú Mãn Trình thưa, khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chú Mãn Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bốn nghiệp duyên của con là cái quản về tuổi thọ của con người ở cõi Diêm Phù Đề. khi sanh khi tử con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, nên đành đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? Khi sanh nở nên làm lành kiên ác, người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái. Khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyến cũng được phước lợi, hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sáng mẫu ăn. Cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt. Cá sáng đằng sau nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui vậy. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mỹ muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sông đã sai các vị thần linh phá trập thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đắng nhiều lợi ích, người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa. Trái lại, giết hại loài sanh vật hội họp quyến thuộc vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tay và mẹ con đều tôn. Lúc chết nên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc mãn chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chung ác đạo. Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phụ đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến quá làm người thân quyên dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đó lát vào chúng ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác, bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lúc lâm chung thì thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dư, cho đến mắt cùng tay không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyên của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, đọc tụng tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn địa ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần thấy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung, nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gian, cùng tội sát hại những nghiệp ác nhỏ nhỏ, đáng lẽ phải xa đọa vào chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả vậy. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mãn quý dương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn, ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế, như về trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến lúc mãn chung, ông chớ lãng quên lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mãn quý dương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả, chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đắng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại quý dương cai quản về tuổi thọ của mọi người, đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý dương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải quỷ. Qua 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiểu là vô tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc cõi nước đó, tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tin đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của các vị đại quý dương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đánh số không thể hạn lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong dòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diện nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vì ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh. Ở hiện tại và vị lai nữa, ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ của Đức Phật ra đời hiểu là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, mà tám thời sanh lòng cung kính, liền đăng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp. Huống là vẽ đắp hình tướng cúng dường tan thang, người nấy được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là bửu thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục. Huống nữa là chí tâm xứng niệm, lại bất khả thuyết bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là sư tử hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong 1 niệm, người này sẽ đắng gặp vô lượng ca Đức Phật xóa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ của Đức Phật ra đời hiểu là cậu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bay hoặc lại tan thán, người này nơi pháp hội có 1000 Đức Phật. Trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đăng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thí Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng di diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đã bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui rất thù thắng vi diệu. lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là bửu tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đắng quả La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đắng gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho đều đắng thành Đạo Bồ Đề. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.